Sau đây xin kính mời quý thính giả nghe đoạn kết của truyện Ai Làm Được của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Chiếc đài lên Bạc Liêu thì thẳng vô tòa, đọc hết các việc gian của bà phủ Cà Mau cho quan biện Lý nghe. Nào là tráo thuốc giết bà phủ lớn mà dịch chồng, nào là ép gả con ghẻ cho cháu mà đoạt của, nào giả tương yêu rước con ghẻ về mà làm hại, nào là vu oan cái Trường Khanh với Băng Tâm đặng rảnh tay, nào là đè con ghẻ đổ thuốc độc cho chết đi đặng có đoạt hết gia tài của Khiếu Nhạc. Chí Đại nói đủ đầu đuôi rồi đưa vé thuốc cho quan biện Lý xem, rồi van xin thả Trường Khanh với Băng Tâm là người ngay, còn xin bắt tội bà phủ là người đã giết chết bà phủ lớn mà lại còn toàn giết luôn Bạch Tuyết nữa. Quan biện Lý chăm chú nghe kỹ lắm, ngài cầm vé thuốc xốc lên xốc xuống mà coi rồi nói rằng:
Phủ Trường Khanh với Băng Tâm bị cáo về tội ăn trộm, thì tôi đánh dây thép qua Vĩnh Long hỏi thăm tánh nết và hạnh kiểm đã biết rõ là người tử tế, bị cáo gian, nên tôi đã thả sớm mai này rồi. Con Vũ bàn à, Phủ Nguyễn Thị Phường là vợ của ông Phủ Lê Xuân Thới, thì thầy phải làm một lá đơn kể cho đủ mọi việc thầy vừa nói với tôi đó, rồi tôi sẽ xét ngay gian cho. Gia thuốc thầy để đây, đặng tôi gửi cho lương y thí nghiệm. Thầy đi làm đơn đi, như chiều nay vô không kịp thì sáng mai vô hầu cũng được.
Chí Đại nghe vậy như vậy, liền xá quan biện Lý mà ra, tính đi mướn trạng sư làm đơn kiện mới mạnh. Anh ta vừa tới nhà trạng sư, thấy Trường Khanh đang đứng trước cửa nhà mà nói chuyện với một cô nhỏ. Nghĩ chắc cô ấy là Băng Tâm nên mừng rỡ đi riết lại. Trường Khanh thấy Chí Đại thì chưng hửng, vụt hỏi rằng:
Anh Chí Đại đó phải không?
Phải.
Anh về bao giờ? Anh có ghé qua Cà Mau hay không?
Tôi ở Cà Mau lên đây.
Băng Tâm thời nay chưa biết mặt Chí Đại, song nghe người ấy là chồng của Bạch Tuyết thì kính mến tự nhiên. Bởi vậy, vừa nghe Trường Khanh kêu tên thì cô đã mừng, rồi mà chừng nghe Chí Đại ở Cà Mau lên thì cô không ái ngại chi hết, vụt hỏi rằng: Anh có gặp chị Bạch Tuyết hay không? Anh lên đây chi vậy? Bà phủ có hại chi hay không? Chí Đại cúi đầu chào Băng Tâm, miệng chúng chiếm cười mà nói rằng:
Anh đã gặp vợ anh rồi, mà cũng đã rước em về bên nhà rồi nữa. Hai em chớ lo, anh nghe vợ anh thuộc chuyện hai em hết lòng bảo hộ vợ anh, đến nỗi phải mang họa, thì anh cám nghĩa hết sức, chẳng biết lấy chi mà tạ ơn hai em cho vừa.
Trường Khanh nói bất ngang rằng:
Chuyện đó hơi nào anh nói thất công, bây giờ anh đi đâu đây, sao không ở nhà với chị?
Chí Đại đáp rằng:
Anh lên đây là quyết minh oan cho hai em, và luôn dịp anh kiện bà phủ, đặng báo thù cho vợ anh nữa. Anh đã vô tòa thưa với quan biện Lý rồi, quan biện Lý nói ngài biết hai em bị cáo gian nên thả hai em rồi. Còn vụ bà phủ hả, thì ngài dạy anh phải làm đơn, nên anh lại đây mướn trạng sư làm cho hẳn hoi. Bởi vì bà phủ dữ quá, anh về anh gặp bà đang đổ thuốc độc cho vợ anh, mai anh phá cửa vô cứu kịp, chứ không vợ anh chết rồi. Anh lấy được thuốc độc mới nạp cho tòa hồi nãy á.
Trường Khanh với Băng Tâm nghe nói chắc lưỡi lắc đầu. Trường Khanh lại nói rằng:
Tòa mới thả hai em hồi sớm mai, hai em lại đây cũng tính muốn trạng sư kiện bà phủ đặng đem chị về bên ông mà nuôi, và luôn dịp kiện thể diện hai em nữa. Mai anh đã về rồi, vậy anh liệu coi phải làm thế nào?
Chí Đại nói:
Hai em đừng lo, chuyến này anh quyết ra tay trừ bà phủ đặng khỏi hậu hoạn. Vậy hai em theo anh vô trạng sư đặng anh cậy ổng làm đơn.
Ba người dắt nhau vô phòng trạng sư. Chí Đại đọc hết đầu đuôi câu chuyện bà phủ tráo thuốc mà giết mẹ vợ và chỉ chứng là ông Sen thay thuốc Đại với tên Vân ở cái tàu. anh ta cũng thuật luôn chuyện bà phụ cáo gian Trường Giang với băng tâm, rồi cậy trạng sư làm đơn. Trạng sư phiên hết lời của Chí Đại nói, rồi đòi ăn nội vụ 600 đồng bạc. Chí Đại chịu. Sáng bữa sau, Văn Tâm đi chợ mua đồ, còn Trường Khanh với Chí Đại lên đọc đơn lại và ký tên, rồi chồng bạc cho Trạng Sư. Trạng Sư khuyên hai người về để mặc ông hầu này, chừng nào xử sẽ có trác đòi. Chí Đại, Trường Khanh với Văn Tâm ngồi ghé trở về Cà Mau. Bà Tuyết uống thuốc của ông thầy Quảng Đông mấy bữa trong mình đã khá nhiều, ăn ngủ được nên đã đi ra vô chút đỉnh. Cô thấy chồng về mà lại có Băng Tâm với Trường Khanh, thì cô mừng nên hỏi thăm không dứt. Khiếm Nhàn cũng mừng, nên biểu ông Sen vịnh cho ông ráng đi ra ngoài mà nói chuyện. Trường Khanh thuộc chuyện tòa thả mình với Băng Tâm rồi, thì Chí Đại tiếp mà thuộc chuyện mình đã mướn trạng sư làm đơn cáo bà phủ. Bạch Tuyết vui lắm, nói chuyện không ngớt, nhất là theo hỏi Chí Đại với Trường Khanh, coi chắc tòa bỏ tù bà phủ hay không? Khiếm Nhàn ngồi lặng thinh, ngó Bạch Tuyết một hồi rồi nói rằng,
ơ đời, chẳng nên gieo thù oán làm chi, miễn mình khỏi bị ai hại thì thôi, ai quấy để cho ông trời hại họ. Bây giờ cháu bỏ tù bà phủ, rồi mẹ cháu sống được hay không, mà cháu làm nhơ danh cha cháu.
Bốn người nhỏ nghe nói tới câu chót thì giật mình, nên ngồi nhìn nhau không biết tiếng chi mà trả lời. Cách ít ngày, nghe nói có trác đòi quan phủ và bà phủ đi hầu. Mà chừng về thì có một mình quan phủ, còn bà phủ bị tòa giam. Bạch Tuyết uống thuốc chừng nửa tháng thì mạnh lại như thường, còn Khiếm Nhàn nhờ thuốc đó nên cũng bớt tê chân, đi chút đỉnh được. Bữa nọ có trác đòi ông Sen, vợ chồng Chí Đại, Băng Tâm với Trường Khanh đi hầu. Mấy người đi dọc đường, gặp thầy Thuốc Đài với Tinh Vân cũng đi hầu nữa. Tòa tra hỏi chứng cứ rõ ràng, ngày trước bà phủ tráo thuốc giết bà phủ lớn, mà lương y khám nghiệm về thuốc của Chí Đại nạp đó cũng là thuốc độc, nên quan biện lý, định giải bà phủ lên tòa đại hình Long Xuyên. Đến bữa xử, tòa đòi đi hầu một lượt nữa. Tòa kêu án bà phủ 8 năm cấm cố của trách phủ Lê Xuân Thới làm quan bất minh. Quan phủ ở trong tòa bước ra xui xị, đi không muốn nổi. Bà Tuyết thấy cha như vậy thì ứa lụy, nước mắt chảy ròng ròng. Lật đật chạy lại vịnh cha mà nói rằng, xin cha chớ có phiền con, bởi vì vì giết mẹ con, lại muốn giết con nữa, nên con phải trả thù, con không về làm như vậy mà liên lụy đến cha. Quan phủ lau nước mắt mà nói rằng,
cha đáng tội lắm. Con chẳng có lỗi chi đâu.
Vợ chồng Chí Đại với Trường Khanh, Băng Tâm, thấy quan phủ suy nhược tinh thần quá, thì lo sợ nên theo an ủi, rồi đi với ngài mà về không chịu để ngài đi riêng. Về đến Cà Mau, quan phủ ghé nhà Khiếu Nhàn khóc lạy mà xin lỗi. Khiếu Nhàn thấy quan phủ ăn năn, ông động lòng nên ngồi khóc, không nói chi hết. Bạch Tuyết thấy ông, cha như vậy, nên cũng khóc mùi. Có lẽ tài tòa viết thơ cho quan chánh bố mà kể tội quan phủ Lê Xuân Thới, nên cách ít ngày, quan phủ được tờ quan trên dạy phải làm đơn xin hưu trí lập tức. Ngài biết mình đáng tội nên vâng lệnh, làm đơn gửi liền, không dám kêu nại chi hết. Chí Đại vừa về tới, cái gặp việc nhà lộn xộn, chưa tính sổ sách thâu suốt được, chừng cứu vợ, trả thù xong, anh ta xuống tiệm, Lâm Liễn Thành mà suy tính, tính ra thì vốn 2 muôn, lời được 2 muôn nữa. Chí Đại lấy tiền huê hồng 2.000 đồng, lãnh tiền lương trong 1 năm rưỡi, 900 đồng nữa, cộng chung là 2.900 đồng. Anh trả lại cho Lâm Liễn Thành 1.000, còn dư được 1.900 đồng. Lâm Liễn Thành trả 1 muôn đồng bạc vốn lại và chia lời gần 1 muôn nữa. Chí Đại chân hận hỏi:
"Tôi không có hùng đồng vốn nào mà chia lời, chia vốn nổi gì?"
Lâm Liễn Thành không thèm trả lời, đi lấy tờ hiệp đồng đưa cho Chí Đại coi. Chí Đại đọc từ đầu chí cuối, thấy tên mình đứng hùng rõ ràng, mà ông Bạch Kiếu Nhàn thay mặt ký tên dùm. Chừng ấy mới hiểu ông ngoại vợ mình muốn giúp mình làm ăn, xong ông sợ mình thẹn thùa, nên ông làm kín như vậy. Chí Đại sắp hết bạc lời, bạc vốn đem về, thấy Kiếu Nhàn đứng ngồi nói chuyện với Trường Khanh, Băng Tâm, Bạch Tuyết và Quan Phủ, anh ta mới đến ngay trước mặt Kiếu Nhàn mà nói rằng:
"Thưa ông, phận cháu nghèo hèn, ông lấy bậc quân tử mà đãi cháu, giúp cho cháu làm ăn bạc muôn, mà không nói cho cháu biết. Thiệt xưa nay cháu chưa thấy ai đãi cháu ngoại rể như ông vậy. Chẳng nói cái ơn làm chi, cái tình của ông đó, dầu muôn năm cháu cũng còn cảm hoài. Cháu đi buôn bán hơn 1 năm nay, số vốn 1 muôn sanh lợi cũng gần 1 muôn nữa. Cháu lãnh tiền lương và tiền quê hồng đã nhiều rồi, vậy cháu xin ông lấy vốn và lời lại."
Ai nấy thấy bạc nhiều, mà lại nghe Chí Đại nói như vậy, không hiểu duyên cớ làm sao, nên ngồi ngó Khiếu Nhàn không nháy mắt. Khiếu Nhàn vuốt râu cười mà nói rằng:
"Ông muốn cho cháu tiền bạc hoài, mà cháu hiềm nghi không chịu lấy, nên ông phải tính thế nào cho cháu, mà không nói cho cháu biết, đặng cháu đi làm ăn, may được giàu lớn như người ta. Nay cháu làm ăn khá, một vốn sanh một lời, ấy là cái may của cháu. Bạc này ông đã quyết cho cháu rồi, nào ông lấy lại, cháu đem cất đi, để làm vốn buôn bán, có lẽ làm ăn."
Chí Đại từ chối hoài không chịu lấy. Quan Phủ thấy bụng rễ như vậy, thì trong lòng ái mộ vô cùng. Trường Khanh với Băng Tâm đều kính phục, Khiếu Nhàn không biết liệu lẽ nào cho Chí Đại lấy bạc, mà cũng không biết làm sao đền ơn cho Băng Tâm với Trường Khanh. Ông suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
"Để ông nói cho mấy cháu nghe, gia tài của ông đây là gia tài của vợ chồng Chí Đại. Ông đã cho nó 1 muôn đồng bạc đặng giúp cho nó hùng buôn bán. Nay nó có lời nhiều, nó không chịu lấy. Nó trả vốn mà cũng trả lời cho ông nữa. Như có lấy thì ông lấy vốn lại thôi, chứ có lẽ nào lấy tới lời nữa. Mà ông lấy vốn thì lấy cất đó cho vợ chồng nó, chứ lấy rồi đem đi đâu? Thôi để ông tính như vậy. Băng Tâm vì phận nghèo nên không chịu kết tóc 5 năm với thầy Trường Khanh là người giàu sang. Bởi hai người có lòng thương Bạch Tuyết, theo bảo hộ cho nó đến nỗi mang họa mà không núng. Hôm nay ông tính hoài mà ông không biết lấy chi đền ơn đáp nghĩa hai người cho vừa. Vậy nay ông tính dùng số bạc lời mua ruộng, mua lò than tại đây, để cho Băng Tâm đứng bộ làm chủ, đặng cho cô hết hiểm nghi sự giàu nghèo nữa. Rồi ông đứng làm chủ hôn mà gả cho thầy Trường Khanh, Quan Phủ và mấy cháu nghĩ thử coi, tính như vậy có được hay không?"
Vợ chồng Chí Đại cúi lại Khiếu Nhàn mà nói rằng:
"Mấy lời ông phân thiệt hiệp ý vợ chồng cháu lắm. Chẳng phải bao nhiêu đó mà đền đủ ơn nghĩa của thầy Trường Khanh và Băng Tâm được. Xong ông làm như vậy thì thầy Trường Khanh với cô Băng Tâm đã được hiệp nhau, mà lại cũng gần vợ chồng cháu đến già nữa."
Trường Khanh cũng động lòng, nên cũng lại ông Khiếu Nhàn mà thưa rằng:
"Thưa ông, từ ngày cháu xuống đây đến nay, ông đã thấy rõ bụng cháu vì ăn năn việc cũ và vì ái mộ lòng trinh bạch của cô hai Băng Tâm, nên quyết gần cô chứ không phải có ý gì khác. Nếu ông giúp lời cho cô hai chịu kết tóc 100 năm với cháu, thì cháu ơn đã nhiều rồi, lựa là phải cho cô bạc vàng chi nữa.
Ai nấy đều ngó Băng Tâm, có ý trông coi có định lẽ nào. Băng Tâm liền ngó Trường Khanh, miệng chúm chím cười rồi nói: Thưa ông, cháu với chị Bạch Tuyết có kết làm chị em với nhau, tự nhiên là phải bảo bọc cho nhau, có ơn chi đâu mà ông lo đền đáp. Vậy chứ ngày cháu mới lên Sài Gòn, chị dìu dắt, nuôi dưỡng cháu đó, cháu không có chịu ơn chị hay sao? Còn nhân duyên của cháu với thầy Trường Khanh đây, thì mấy tháng nay cháu dọ được tánh ý thầy rồi, bây giờ cháu chẳng còn hiềm nghi sự giàu nghèo nữa, nên ông chẳng phải mua ruộng đất, lò than cho cháu. Trường Khanh nghe nói, mừng quá, ngó Băng Tâm mà nước mắt rưng rưng. Chỉ Đại với Bạch Tuyết, theo nói hết sức, mà Băng Tâm cũng không chịu thọ tiền bạc. Khiếu Nhàn cho ngày tốt đặng cho Trường Khanh với Băng Tâm làm lễ cưới. Quan phủ về nhà đêm ấy, nằm nhớ cử chỉ hào hiệp quảng đại của Khiếu Nhàn, và nhớ những lời ân tình nhân nghĩa của bốn trẻ, thì ngài hổ thẹn riêng mà cũng ăn năn việc trước vô cùng. Bạch Tuyết lo mua vàng kiền, sắm quần áo cho Băng Tâm, đặng kịp ngày xuất giá. Chí Đài với Trường Khanh muốn làm cho rõ ràng nên dọn dẹp nhà cửa rực rỡ. Đến ngày cưới, có bà con của Trường Khanh và cậu mợ của Băng Tâm ở Vĩnh Long xuống đủ mặt. Khiếu Nhàn với Chí Đại lại có mời quan phủ và thân bằng quyến thuộc ở Cà Mau rất đông. Khi vợ chồng lạy trời, lạy đất, lạy hai họ rồi, thì nam nữ nhập tiệc, chén thù, chén tạc, hỉ hả trót đêm, ai cũng vui cười. Duy có cậu mợ của Băng Tâm, nhớ chuyện cũ nên hổ thầm. Còn Bạch Tuyết đương ăn uống nửa chừng rồi cáo thôi, phô buồn nằm giàu giàu. Đến khuya khách ở gần giả từ về hết, Duy còn khách ở xa mà thôi. Họ cũng đã sửa soạn thay đồ đi nghỉ. Chí Đại lén bước vô buồn, thì thấy Bạch Tuyết trong đèn nằm thiêm thiếp, mà cặp mắt ương ướt, lại dựa bên gối có một tờ giấy xếp để đó. Anh ta lén lấy tờ giấy ấy mà đem đọc, thì thấy Bạch Tuyết viết như vậy: Anh ơi, phận em là gái bất trinh, lấy chồng không đợi lệnh cha gả, mà làm con lại bất hiếu, tuy báo thù cho mẹ được, xong làm lụy đến thân cha. Em thấy cô Băng Tâm chồng cưới, em hổ thẹn vô cùng, mà em thấy mặt cha mẹ không vui, thì em lại càng nát gan đứt ruột. Anh ơi, chẳng phải em kết nghĩa với anh rồi bây giờ em ăn năn, xin anh biết giùm bụng em, anh là đứng trượng phu chí sĩ, cái thân hư của em đây đâu dễ dám bị. Anh vì em mà cực khổ mấy năm trời, rồi còn cứu mạng em và báo thù cho mẹ em nữa. Ơn nghĩa của anh cao như non, lớn như biển. Lẽ thì em phải lo sống trăm năm, đặng làm thân trâu ngựa mà đền ơn đáp nghĩa cho anh. Ngặt vì em xét phận em, thì em hổ thẹn buồn rầu, không thể nguôi được. Em tưởng vậy, em phải chết thì mới chôn cái hư, mới lấp được cái mạch sầu của em mà thôi. Anh ơi, duyên nợ của vợ chồng ta mấy năm mà thôi, xin anh chớ buồn, bởi vì kiếp này chẳng đặng trọn đời với nhau, thì em nguyện kiếp sau, rồi em sẽ lên mà trả nợ. Thư đến đó thì dứt mà chưa ký tên. Chí Đại đọc rồi, mồ hôi nhỏ giọt, ngó trên bàn viết, thì mực hãy còn đó. Anh ta bỏ thơ vào túi, rồi lén ngồi kế bên giường, lấy tay đè nhẹ nhẹ lên ngực Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mở mắt thấy chồng thì lật đật mò trên gối, có ý tìm kiếm tờ giấy hồi nãy. Chí Đại hiểu ý nên ôm vợ và khóc và nói rằng:
Hoa đã lén đọc thơ của em chết thì các hoa cũng chết theo, chứ sống làm chi.
Bạch Tuyết xô Chí Đại rồi lồm cồm ngồi dậy, ngó chồng một cách thảm thiết và lắc đầu nói rằng: Em hư lắm, em quấy lắm, không có đáng làm vợ anh. Chí Đại nắm tay vợ mà đáp rằng:
Nếu em không hư, thì ngày nay làm sao đôi ta được gần nhau đây? Còn nếu em sợ quấy, thì có thể nào báo thù cho mẹ được?
có mấy lời đó mà Chí Đại nói dọc nghe tất hữu tình lại hữu lý, làm cho vợ ngồi ngó đèn, rồi với lại ôm chồng mà nói rằng: "Anh như vậy mà chớ sao đành, Chí Đại biết Bạch Tuyết đã siêu lòng rồi, nên kiếm lời phải lẽ ngay mà phân giả riết, làm cho Bạch Tuyết dịu dần dần, rồi bỏ buồn làm vui như cũ. Tuy vậy mà sáng bữa sau, Chí Đại cũng mang bức thơ của vợ đưa cho Khiếu Nhàn với quan phủ xem. Hai ông rõ ý Bạch Tuyết thì khóc ròng, nhất là quan phủ, thấy con biết nên hư phải quấy, ông càng thương thân con, lại càng ăn năn việc cũ nhiều hơn. Hai ông thay phiên nhau mà an ủi Bạch Tuyết. Vợ chồng Trường Khanh nghe Bạch Tuyết có chỗ buồn nên cũng theo khuyên giải hoài." Cách ít ngày, vợ chồng Trường Khanh tính dắt nhau trở về Vĩnh Long đặng lo quản xuất sự nghiệp. Trường Khanh mời vợ chồng Chí Đại đi theo chơi. Chí Đại nghĩ cũng nên thừa dịp này trước về Vũng Liên thăm mồ mả, sau dắt Bạch Tuyết đi chơi cho khuây lãng, nên xin phép Khiếu Nhàn với quan phủ, rồi bốn vợ chồng dắt nhau mà đi. Vợ chồng Chí Đại đi chơi hơn một tháng, chừng trở về Cà Mau, Bạch Tuyết thấy quan phủ đương lo cất nhà ở khít bên nhà Khiếu Nhàn thì có lòng mừng. Nhà quan phủ cất vừa xong thì có giấy hưu trí gửi lại, quan phủ dọn về nhà mới mà ở. Vợ chồng Chí Đại khi ở bên cha, khi ở bên ông, lại qua lại tối ngày. Bạch Tuyết lo quay sóc việc trong nhà, còn Chí Đại lo dạy dỗ em là Xuân Sắc, ông cháu, cha con, vợ chồng, chị em Thuận Hòa, ái kính, quên hết mọi nỗi buồn, sầu ly biệt của ngày xưa. Từ Xảo Sáng, Cà Mau năm 1912, Tự Nhuận Sắc, Sài Gòn năm 1922. Hải Đước, Trần Anh và Nam Anh xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin mời quý vị nhớ đón nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh vào kỳ phát thanh tới.